San Su Ký, tập 33, cuốn kỳ yếu âm mưu. Trăng đã lên cao, trăng ở rừng có sắc xanh và rất sáng. Quá nửa các bạn đã lục tục về lều để chuẩn bị đi ngủ. Từ 5 đống lửa ban đầu, giờ chỉ còn 3 đống là có người ngồi quanh đầy đủ. Nhóm của San còn đông vui và lại cười đùa rôm rả nhất vì San mới rủ các bạn chơi tung hứng với khoai luộc. Đầu tiên sẽ thử tung với 3 củ khoai. Những ai thành công với tối thiểu 10 lần tung hứng sẽ được tung với 4 củ khoai và cứ thế. Giờ chỉ còn Đô Hát với San là đang thi đấu với 5 củ. Hai bạn đứng đối diện nhau qua đống lửa, cười đùa, trêu chọc, thách thức nhau. Ai cũng cho mình là người tung hứng giỏi nhất thế giới bằng những lời lẽ tự khen mình và hạ bệ đối thủ rất hài hước, làm bạn bè xung quanh cười bo. Các bạn ở nhóm khác thấy nhóm San vui quá, cũng chuyển sang tụ tập và xem thi đấu. Cuối cùng, San thua Nô Hát ở vòng 6 củ và phải gọi Nô Hát là Master, tức là sư phụ. San giả vờ cay cú vò đầu bứt tai kêu ca như con vườn orangutan, làm các bạn càng buồn cười hơn. Bỗng nhiên, mọi người nghe thấy một tiếng xuýt dài. Cả 20 mấy bạn cùng nhìn quanh xem ai đang muốn phát biểu. Người đang giơ tay yêu cầu mọi người im lặng là Misaki. Cô bạn bình thường vẫn khá là ít nói. Misaki nói giọng rất nghiêm túc.
Các bạn này, mình muốn hỏi các bạn một câu. Chúng ta đã học ở trường hè ánh sáng được cả tháng rồi, nhưng mình vẫn chưa hiểu là mục đích trường ánh sáng là gì. Tại sao trường lại phải chịu những chi phí lớn như vậy để chăm sóc bọn mình? Không lẽ chỉ để chúng ta được vui chơi, du lịch, học tập miễn phí thế này hay sao? Ai tài trợ cho trại hè của chúng ta? Và họ muốn chúng ta làm gì?
Misaki vừa nói dứt lời thì các bạn đã nhao nhao giơ tay đòi có ý kiến. Có vẻ như Misaki đã động chạm vào vấn đề mà nhiều bạn cũng đang hỏi thầm mà chưa biết ngỏ cùng ai. Divan là người đầu tiên đứng dậy. Sau khi giơ hai tay như một nhạc trưởng, ra hiệu cho các bạn trật tự, Divan nói.
Đúng vậy, Misaki đã hỏi câu hỏi mà tớ nghĩ hàng ngày kể từ hôm có thư báo trúng tuyển. Theo tớ hiểu, mô hình đào tạo thiếu niên tinh hoa thế này đã có truyền thống lâu đời trong văn hóa phương Tây rồi. Tuy nhiên, cái điểm khác biệt của ánh sáng chính là tấm màn bí mật che phủ nhà tài trợ và mục đích của chương trình. Nhà tài trợ là ai? Và mục đích của chương trình là gì? Các cậu có tự hỏi là tại sao mỗi thành viên đều phải cam kết sẵn sàng đi vòng quanh thế giới sau kỳ hè? Tớ tò mò ghê gớm luôn.
Juna vừa giơ tay vừa nói.
Tớ cũng tò mò, nhưng tớ yên tâm vì những cựu học sinh ánh sáng chúng ta biết đến hay đã gặp đều là những người quá chất lượng. Câu hỏi của tớ là họ chọn người kém chất lượng như tớ vào đây làm gì?
Các bạn cười ồ lên khi nghe Juna tự chào gọi mình là người kém chất lượng. Bạn thì bảo, hay là chúng mình hỏi anh Chen, bác Rob, cô Hanna? Hay là chúng mình viết thư cho các cựu học sinh? Hay là chúng mình bãi khóa, đòi trường phải giải thích cặn kẽ đã, rồi mới học tiếp? Divan lại đứng dậy nói.
À, mình có một cách này khá là hay. Mà mình nghĩ là hiệu quả đấy. Giờ mỗi nhóm cử ra 2 thành viên, trong đó có 1 người là đội trưởng. 10 người chúng ta sẽ họp với nhau và mình sẽ chia sẻ kế hoạch của mình. À và giờ thì muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi nào. Nhưng mà nhớ nhá, phải giữ bí mật đấy.
Các bạn cười cười nói, kêu ok ok. Hứa thì hứa xong, rồi tất cả tản mát đi về chỗ ngủ của mình. Một lúc thôi mà cả khu trại đã lại yên lặng như tờ. Xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích. San mở mắt nhìn đồng hồ. Mới gần 6 giờ mà trời đã sáng rõ. Ngoài kia tiếng chim hót vang vang, nghe ra phải có đến 3-4 loại khác nhau. Con thì ken két, con thì líu ríu, thỉnh thoảng có con còn hét lên nghe như tiếng chó sủa. Hôm qua Quinn đã giảng cho mọi người biết loài chim này tên là tê điểu, được gọi là quốc điểu của Malaysia. Có mỏ ngoại cỡ, dài và cong. Trên đầu đội chiếc mũ sừng đỏ pha cam như một bông hoa chuối pháo. Đuôi dài sọc trắng đen, trông rất đòm dáng, rất điệu. Tất cả những tiếng chim chóc kêu gian ấy cứ diễn ra hỗn độn trên một cái nền đều đều mà váng óc của tiếng ve kêu và tiếng nước suối chảy rì rào. San mang cái túi đựng đồ vệ sinh cá nhân ra suối để rửa mặt, đánh răng. Hóa ra, San là người dậy sớm nhất trong đám học sinh, nhưng không phải là người duy nhất có mặt ở suối. Cách đó một đoạn, bác Job và anh Chen, mỗi người cầm một cái túi nhỏ đang lúi húi bắt ốc đá. Nước mắt lạnh và trong vắt, chỉ cao đến bụng chân, nên dễ dàng thấy cả những con cá bống nhỏ và tép bạc thoát ẩn, thoát hiện giữa nền đá cuội. San đánh răng xong, nhập hội bắt ốc với hai người. Ốc đá nhỏ bằng đầu ngón tay, ẩn mình thế nào cũng để lòi cái đầu nhọn nhọn lên, trông thật buồn cười. Bác Chốt bảo, không cần bắt nhiều đâu, chỉ cần mỗi ngày một bát ốc thôi là đã đủ chất đạm cho bác. Tuy nhiên, phải ngâm cho chúng ra hết chiếc bùn chất nhớt cái đã. Đúng 7 giờ, anh Chen và cô Harriet đánh thức mọi người dậy để ăn sáng, thu dọn lều rồi còn lên đường. Valentina sau khi đã sử dụng nhà vệ sinh dã chiến rất lâu khiến vài bạn phải đợi, khi quay ra đã lại thắc mắc.
Thưa cô, sao mình lại phải tháo lều? Sao không để nguyên lều, tối còn quay lại?
Cô Harriet bảo.
Đường rừng khó đi, nếu chỉ vì chút tiện mà chúng ta phải quay lại cả một đoạn đường cũ là rất phí. Vả lại, đến trạm kế tiếp thì chúng ta sẽ được tiện đi hơn.
Theo cung đường đi bộ hành trình mà tiếng Anh gọi là trekking do anh Chen phổ biến, trạm kế tiếp ở gần chân một thác nước. Ở đó mọi người có thể tắm suối, xong buổi tối sẽ có liên hoan. Nghe đã thấy vui, tất cả ăn bữa sáng với bánh mì kẹp, ngũ cốc trộn sữa rồi lên đường. Lại vẫn nguyên tắc sống như điệp viên mà cô Harriet đã dạy, có nghĩa là không để lại một tí dấu vết rác rưởi nào, dù chỉ là một chút giấy bọc xé ra hay một cái chun buộc tóc. Xong xuôi, cả đoàn nối nhau vạch lá đi tiếp với những người dẫn đường bọc đầu và bọc đuôi. Đi rừng hôm nay thú vị, phần vì mọi người đã quen hơn, phần vì có Quinn chốc chốc lại chỉ cho một loài chim lạ và giảng dạy. Nào là chim huyết, có dải lông đen ngang mắt, trông hệt siêu anh hùng Batman bịt mặt. Lông mướt như nhung, điểm những mảng đen trước yếm và hai bên cánh. Đúng kiểu áo quần đặt may vừa khít, kiểu mà người Pháp gọi là haute couture, tức là thời trang cực kỳ cao cấp. Hay là chim gõ kiến cánh đỏ, mỏ nhọn hoắt, đầu như vuốt keo dựng đứng, bộ lông xanh đỏ vàng, lớp này lớp kia trang trọng, đang gõ lốc cốc vào thân cây như là tranh thủ bắt một con sâu trước giờ đến nhà hát biểu diễn vậy. Quinn nói,
đây là những loài chim đặc hữu của Borneo. Các bạn nhìn xem, Thượng Đế có đúng là một nhà tạo mẫu vĩ đại không?
Đi được một lúc, chợt người dẫn đường dừng phắt lại, ra hiệu cho cả đoàn đứng im, không xì xào. Theo tay chú chỉ, cách đó chừng 30 mét, một con vượn orangutan to, màu đỏ nâu sậm, đang cùng con ăn một quả sầu riêng. Đây là món ưa thích của loài vượn này. Trong rừng Maliao Basin lại mới bắt đầu vào mùa lác đác chín. Có lẽ vì thế mà hai mẹ con ăn say sưa, không để ý đến xung quanh. Đợi hai mẹ con vượn ăn xong và bỏ đi rồi, bác Job mới nói.
Các cháu thế là may lắm đấy. Bao nhiêu người bỏ cả tuần vào rừng già Borneo, tốn rất nhiều công sức và tiền của, chỉ mong thấy được loài vượn đặc hữu này một lần, mà có thấy được đâu.
Bác bảo, Trong tiếng Mã Lai thì Orang nghĩa là người và Hutan nghĩa là rừng. Vườn Orangutan có bộ gen giống tới 97% của người hiện đại. Nhưng rồi cách đây 3,2 triệu năm, khi bộ gen của người vượn Lucy bứt lên tiến hóa để trở thành con người đầu tiên, cả trái đất đã rẽ sang một trang mới. Phần Orangutan vẫn giữ bộ gen như thế, ổn định không tiến hóa suốt 15 triệu năm. Khác có 3% bứt phá từ Lucy thôi mà chúng ta giờ ở đây với đầy máy móc, thiết bị. Còn Orangutan thì ở đó, hì hục đập quả sầu riêng. Mọi người lại lên đường. Danh sách của anh Chen Zhao đã có thêm mục vượn Orangutan được hoàn tất. San thì nghĩ mãi về 3% kia. Có phải là tất cả con người chúng ta đều giống nhau, nhưng chỉ khác đi ở 3% trí tử đó mà trở thành người giỏi, kẻ yếu hay không? 3% đó là ý chí hay là tự nhiên mà có? Nhưng Jonas đi sau San thì cứ lẩm bẩm rằng nếu đã tiến hóa thì phải tiến hóa đều chứ. Làm quái gì có chuyện bộ gen của người vượn Lucy thì biến đổi nhanh như chảo chớp. Còn bộ gen của vượn Cam đây thì lại đứng im mãi để làm vượn thế này. Diego đi đằng trước nghe thế thì quay lại cười, nhại trêu một câu mà Jonas vẫn hay nói khi thấy điều gì kỳ diệu của thiên nhiên.
Mọi việc không đơn giản thế, mà cũng không phức tạp thế. Tôi nghĩ chắc này do anh Chen bày ra thế đấy.
Với tốc độ trung bình khoảng 3,5 km mỗi giờ, khoảng 3 tiếng sau, kể từ lúc xuất phát, đoàn đã tới được địa điểm cắm trại bên chân thác nước. Từ xa đã thấy con thác rào rào đổ xuống trắng xóa, trông nước tung bọt ồ ạt thế mà rồi ngay lập tức đã trôi êm đềm trên nền quậy phẳng bên dưới. Thực là một bãi tắm lý tưởng, cứ như là ông trời đã bày ra sẵn vậy. Anh Chen mời mọi người chụp chung một cái ảnh trước khi vào nhận chỗ.
3, 2, 1.
San đã chụp những bức ảnh như thế này nhiều lắm rồi với các đoàn đi tour. Và cái cảm giác vừa xúc động vừa buồn buồn không bao giờ tránh được. Rằng vì sao mọi người lại được gặp nhau thế này? Và trong đời có lúc nào gặp lại vui vẻ như thế nữa hay không? Trại lần này đầy đủ giường, chiếu và đèn điện. Các bạn phải ngồi nghỉ 20 phút cho hết mồ hôi rồi mới được xuống tắm suối. Cô Harriet nói, nhiều người mắc sai lầm khi vừa đi nắng về là uống ngay một ca nước lạnh hoặc dội luôn một gáo nước mát khiến mạch máu ở vùng đầu co lại đột ngột, có khi nguy hiểm đến tính mạng. Những người dẫn đường đã chia làm hai tốp chặn trên và chặn dưới đoạn suối, đảm bảo cho 50 học sinh ánh sáng lẫn anh Chen chỉ ở trong vùng nước an toàn. San thấy họ thật chu đáo, quá quen thuộc, rất giống mẹ Hoa. Lúc các bạn tắm sắp xong và chân tay bắt đầu bợt đi vì ngâm nước, Divan đến bên triệu tập đủ các đại diện 5 đội lại. Trông các bạn như ngồi chơi đùa nghịch nước, nhưng thực chất là đang tham gia một cuộc họp. Đầu tiên, Divan nhắc lại yêu cầu các bạn phải tuyệt đối bí mật để giữ được sự thú vị. Theo Divan, khóa này cần lập một sổ lưu niệm, một thứ kỳ yếu nhưng theo cách đặc biệt. Divan nói,
nào, chúng mình cần làm cuốn kỳ yếu này thật là vui vào, nghịch vào, để đến lúc tung ra ai cũng phải ngạc nhiên chưa?
Còn Ulrich thì hỏi,
nhưng thế thì còn bí mật với ai, trong khi tất cả học sinh đều tham gia?
Divan mỉm cười danh mãnh,
bí mật với thầy cô, với cả anh Chen nhé. Chúng ta sẽ viết những câu chuyện về họ nữa.
Divan muốn tạm đặt cho cái tên kỳ yếu là đường vào ánh sáng, Into's Light. Kết cấu của nó gồm 3 phần. Phần 1. Từng thành viên ánh sáng đã đến đây bằng cách nào? Để làm được việc này, mỗi đội cần có một người đi phỏng vấn cho khéo khéo vào, cho tự nhiên vào, Vì nói vậy chứ vẫn có những bạn không được kín miệng cho lắm, rồi lại mất vui đi. Phần 2 là cảm tưởng của mỗi học sinh về trường ánh sáng. Từng người ghi cảm nghĩ của họ về thời gian ở trường hè. Phần 3 là phương hướng trong tương lai, rằng chúng ta sẽ làm gì trong vai trò cựu học sinh ánh sáng. Theo Devon, tất cả những điều đó cần được ghi chép đầy đủ. Sau đó, khi các danh sách được nộp lại, thì 10 người ở đây sẽ cùng đọc về cách mà mỗi học sinh được lựa chọn để suy đoán về mục đích chung của ánh sáng. Dường như mỗi bạn tới đây đều đã có những trải nghiệm lạ lùng. Tại sao vậy? Như vậy, trên bề mặt thì chúng ta soạn kỷ yếu, còn mục đích thực là chúng ta điều tra xem ánh sáng thực ra là chương trình để làm gì. Ulrich bỗng kêu lên, đúng vậy đó Devon, điển hình là tớ đây này, nào có bao giờ nghe tới tên trường này. Nhưng cô nhân viên bảo tàng với bác lao công rạp chiếu phim trong 2 ngày liên tiếp đều đã đưa cho tớ tờ rơi thông báo tuyển sinh của trường ánh sáng. Đến khi thi lại chỉ có 2-3 ứng cử viên, thế là đậu. San nghe tới đó giật mình, sao hoàn cảnh giống cách San biết tới ánh sáng đến vậy? San định nói thế thì Devon đã chuyển sang chuyện khác. Devon nói sẽ tạo thêm sự gắn kết bằng các hoạt động thể thao. Bọn mình nên lập giải thi đấu bóng đá hay bóng rổ để chia tay nhau trước khi ra trường. Devon cứ nói thao thao bất tuyệt, trong khi Quinn cứ ngồi trầm ngâm nhìn đi chỗ khác, mặt thoáng có nét cười cười.